truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 17 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tích cực thực hiện đề án 06 về phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016-2020.
Việc mua thực phẩm hàng ngày là không thể thiếu với mỗi gia đình, nhưng không ai dám chắc là thực phẩm đó có bảo đảm an toàn hay không. Người tiêu dùng vẫn chủ quan và dễ dãi với việc sử dụng thực phẩm.
Câu chuyện về sách tiếng Việt lớp 1, công nghệ giáo dục đang trở thành đề tài nóng được dư luận quan tâm. Nhiều ý kiến trái chiều chỉ trích chương trình và cho rằng chương trình này có cải cách mới về chữ viết tiếng Việt. Tuy nhiên, ý kiến của thầy cô và phụ huynh có con em đã học chương trình này đều nhận thấy hiệu quả mà phương pháp này mang lại. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Để thực hiện đề án số 06 DATU ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển tổ chức đảng đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức hội nghị triển khai quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, tiến độ đề án đến cán bộ chủ chốt của các phòng ban ngành đoàn thể, cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã xây dựng kế hoạch số 45 KHTU để giám sát các chi đảng bộ trực thuộc trong việc thực hiện đề án. Sau 2 năm thực hiện đề án 06, đến nay Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã thành lập mới được 5 chi đảng bộ doanh nghiệp, đạt 33% so với chỉ tiêu đề án, nâng tổng số chi đảng bộ doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước lên 27 chi đảng bộ. Chỉ tính riêng từ tháng 5 2016 đến nay đã kết nạp được 48 đảng viên mới, trong đó 22 trên 27 doanh nghiệp có tổ chức đảng kết nạp được đảng viên. Đặc biệt đã kết nạp được 3 chủ doanh nghiệp tư nhân vào đảng, 2 giám đốc, 1 chủ tịch hội đồng quản trị. Sau khi được thành lập, nhiều cấp ủy chi bộ, đảng bộ trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước đã từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị thật sự trong doanh nghiệp. Nhiều chi bộ đảng đoàn thể hoạt động tốt đã góp phần thúc đẩy sản xuất, tuyên truyền vận động người lao động và chủ doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ động phối hợp với chủ doanh nghiệp, chăm lo đời sống vật chất tinh thần, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2018, toàn tỉnh đã huy động được hơn 23,6 nghìn tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 454 tỷ đồng, ngân sách địa phương là trên 1.800 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác 626 tỷ đồng, vốn huy động từ người dân và cộng đồng là 860 tỷ đồng, vốn tín dụng của ngân hàng cho người dân vay phát triển sản xuất là 19.000 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp là hơn 800 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, tỉnh đã phân bổ về 9 huyện thành thị để các địa phương chủ động đầu tư để hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nhất là phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 1.644 km đường giao thông được xây dựng, cải tạo nâng cấp mới, xây mới và cải tạo 172 km hệ thống kênh mương thủy lợi và 50 công trình đập, kè, trạm bơm, xây mới 10 công trình nước sạch, xây mới và tu sửa gần 150 trạm biến áp, 190 km đường điện, 500 phòng học và trên 520 nhà văn hóa. Từ những nguồn đầu tư đó mà đến nay toàn tỉnh đã có 68 trên 143 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
Với mục tiêu nâng cao đời sống cho hội viên từ đầu tư phát triển kinh tế gia đình cũng như thực hiện tiêu chí 10, nâng cao thu nhập trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, Hội Nông dân xã Phúc Xuân luôn quan tâm hỗ trợ nguồn vốn vay và khoa học kỹ thuật cho hội viên. Cụ thể, hội đã tín chấp hơn 5,5 tỷ đồng hỗ trợ hội viên, trong đó nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội là 2,4 tỷ đồng cho 163 lượt hội viên vay. Nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là gần 2,7 tỷ đồng cho 22 lượt hội viên vay và duy trì nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương hội là 500 triệu đồng cho 17 gia đình hội viên vay để thực hiện chương trình sản xuất chè an toàn. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của thành phố tổ chức 54 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 4.300 lượt hội viên tham gia với nội dung chủ yếu: kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa, chăn nuôi thú y, cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quy trình sử dụng phân bón NPK trên cây trồng. Ngoài ra, hội đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề thành phố tổ chức 8 lớp dạy nghề ngắn hạn cho trên 230 hội viên với các nghề may công nghiệp, kỹ thuật chăn nuôi thú y, kỹ thuật trồng và chế biến chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do làm tốt công tác dạy nghề và hỗ trợ nguồn vốn vay, hàng năm hội đã giúp từ 3 đến 5 gia đình hội viên thoát nghèo, góp phần giảm hộ nghèo trong xã từ 0,7% năm 2012 xuống còn 0,33% năm 2017. Từ đó đời sống của hội viên được nâng lên, góp phần phát triển kinh tế chung và thực hiện có hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Hội Nông dân xã Cao Ngạn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao vai trò gương mẫu của cán bộ hội viên trong việc góp tiền, góp công, hiến đất xây dựng các công trình phúc lợi. Kết quả, hội viên nông dân đóng góp gần 4,5 tỷ đồng, 1.000 ngày công và 2.800 m2 đất, góp phần hoàn thành 20 km đường bê tông, gần 16 km kênh mương nội đồng, xây nhà văn hóa và nhiều công trình phúc lợi khác. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, nhiều hội viên nông dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác dân vận. Nhờ đó mà hiện nay đường trục xã 100% được bê tông hóa, 92% trục đường liên xóm được cứng hóa và bê tông hóa, 100% đường làng ngõ xóm đảm bảo sạch không lầy lội vào mùa mưa, phục vụ tốt nhu cầu đi lại sinh hoạt của nhân dân, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thông thương phát triển kinh tế. Nói về vấn đề này, ông Trương Văn Viện, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cao Ngạn chia sẻ.
Về phong trào xây dựng nông thôn mới là một trong ba phong trào lớn của hội nông dân, thì chúng tôi hàng năm thì cũng căn cứ vào những cái chỉ tiêu, mà đặc biệt là những cái xây dựng cơ sở hạ tầng được hội là cũng tuyên truyền đến cán bộ hội viên là tham gia rất là tích cực trong cái việc đóng góp đối ứng xây dựng cái cơ sở hạ tầng như đường, trường trạm, xây dựng nhà văn hóa, và ngoài ra thì cũng tích cực tuyên truyền cho các hộ chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cái quy định của địa phương, và hàng năm thì có từ 95 đến 97% số hộ hội viên là đạt gia đình văn hóa, và cũng rất là phấn khởi là cuối năm 2016 thì xã Cao Ngạn cũng đã đạt 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thì trong đó cũng có một cái phần đóng góp tích cực của cán bộ hội viên nông dân xã Cao Ngạn.
Với nỗ lực của toàn thể cán bộ hội viên, Hội Nông dân xã Cao Ngạn đã góp phần tích cực đưa Cao Ngạn trở thành xã nông thôn mới năm 2016. Hiện nay, Hội Nông dân xã Cao Ngạn vận động hội viên tiếp tục thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.
Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Tích Lương vừa tổ chức đối thoại với đại diện gia đình bà Trịnh Thị Thắng, tổ 1, phường Tích Lương để giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn. Gia đình bà Trịnh Thị Thắng quản lý và sử dụng trên 7.300 m2 đất do khai phá từ năm 1980 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để thực hiện dự án xây dựng nghĩa trang khu Nam, thành phố Thái Nguyên đã có quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất của gia đình, bao gồm 200 m2 đất ở nông thôn và trên 7.100 m2 đất lâm nghiệp, với tổng số tiền bồi thường trên 187 triệu đồng. Gia đình bà Thắng đã nhận tiền bồi thường, nhận đất tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân là gia đình không nhất trí việc tính bồi thường trên 7.100 m2 đất là đất rừng và đề nghị xác định đó là đất trồng cây lâu năm. Phần diện tích đất gia đình chưa bàn giao này hiện có một phần thuộc dự án xây dựng đường quân sự dẫn từ lữ đoàn 210 quân khu 1 vào tuyến quốc lộ 3, một phần thuộc dự án xây dựng nghĩa trang khu Nam thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe ý kiến của đại diện gia đình bà Trịnh Thị Thắng, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư thành phố Thái Nguyên và chính quyền địa phương đã đi kiểm tra tại thực địa và thống nhất diện tích hơn 7.100 m2 đất của gia đình có đủ điều kiện xác định là đất trồng cây lâu năm. Vì vậy, hội nghị thống nhất hỗ trợ giải phóng mặt bằng phần diện tích này với giá hỗ trợ đất trồng cây lâu năm. Gia đình bà Thắng có trách nhiệm tháo dỡ tài sản, cây cối hoa màu để bàn giao cho đơn vị thi công.
Sáng 16 tháng 9, tại sân cỏ nhân tạo phường Gia Giàng, thành phố Thái Nguyên, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG tổ chức khai mạc giải bóng đá nam nữ TNG CUP 2018. Tham gia giải có 14 đội tuyển nam và 13 đội tuyển nữ đại diện cho các chi nhánh trong toàn công ty. Theo đó, trong thời gian từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 4 tháng 11 sẽ diễn ra 45 trận đấu theo hình thức chia bảng và chọn ra đội có điểm cao nhất, đá tranh nhất nhì ba. Đây là giải đấu thường niên của TNG nhằm động viên tinh thần cán bộ công nhân viên lao động nhiệt tình, hăng say, tích cực tham gia các phong trào hoạt động hướng tới sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Giải đấu cũng là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 39 năm ngày thành lập công ty, 22 tháng 11 năm 1979, 22 tháng 11 năm 2018. Ngay sau lễ khai mạc, ban tổ chức đã tổ chức 8 trận thi đấu gồm các đội bóng nam nữ đến từ các chi nhánh Đại Từ, Phú Bình 1, Phú Bình 2, Phú Bình 3, Phú Bình 4, Phụ Trợ, Sông Công 1 và Đồng Hỷ. Trên tinh thần thượng võ, các trận đấu diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, giành chiến thắng. Kết thúc giải, ban tổ chức sẽ trao 2 giải nhất, 2 giải nhì và đồng giải ba cho các đội bóng xuất sắc.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, việc mua thực phẩm hàng ngày là không thể thiếu với mỗi gia đình, nhưng không ai dám chắc là thực phẩm đó có bảo đảm an toàn hay không. Người tiêu dùng vẫn chủ quan và dễ dãi với việc sử dụng thực phẩm. Cộng đồng dân cư thiếu giám sát dẫn đến thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng vẫn bày bán khắp nơi trên thị trường. Bài viết sau của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Luật an toàn thực phẩm có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2011. Theo đó, luật đã nâng cao hiệu lực pháp lý, thay thế pháp lệnh trước đây, đồng thời phân công rõ ràng hơn chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan quản lý, y tế, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn và nâng cao chế tài xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Cũng theo báo cáo của Cơ quan Thường trực An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, từ khi thực hiện luật bước đầu cho thấy, việc các tổ chức cá nhân đã bắt đầu nâng cao nhận thức và chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, việc thay đổi nhận thức đến việc nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật còn nhiều khó khăn. Cụ thể là người dân chưa hiểu sâu, hiểu rõ các hành vi, việc làm cụ thể như thế nào là vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, dẫn đến còn rất nhiều sai phạm từ thói quen đến các quan niệm mang tính chất tập quán, nếp sống cũ. Ông Lý Văn Cảnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm cho biết, người dân không rõ hành vi mang một vài con gà, con lợn, bình rượu ngâm thuốc bắc, rượu trắng ra chợ bán, mặc dù đó là sản phẩm do chính gia đình chăn nuôi làm ra, mà chưa qua kiểm tra chất lượng hoặc trước đó đăng ký với cơ quan chức năng việc công bố xuất xứ, các thành phần hóa, quy trình sản xuất là vi phạm quy định pháp luật. Nếu sau khi người tiêu dùng sử dụng mà không để lại hậu quả nghiêm trọng thì có thể bỏ qua, nhưng nếu để lại hậu quả nghiêm trọng thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo luật. Trước những hành vi đó, với các cơ quan chức năng, bước đầu chỉ nhắc nhở hoặc tịch thu, phạt hành chính và giáo dục nâng cao nhận thức cho đối tượng. Tuy nhiên, khó nhất chính là hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến chủ yếu mang tính nhỏ lẻ tại các khu dân cư, cụm xã, chợ, nên khó kiểm soát và giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm, khó lan tỏa trong đời sống xã hội. Theo thống kê của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, giai đoạn từ năm 2012-2015, việc xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng, mỗi năm mức độ xử lý vi phạm và nộp phạt hành chính không tăng, trung bình mỗi năm gần 1 tỷ đồng. Nhưng số cơ sở vi phạm, vụ việc vi phạm mỗi năm tăng từ 100 đến 200 vụ. Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh đã tổ chức được 232 đoàn thanh kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm các cấp, kiểm tra được 5.092 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, phát hiện 1.046 cơ sở không đạt yêu cầu về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, chiếm tỷ lệ 21%, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017 và tăng gần 6% so với năm 2016. Các vi phạm phổ biến trong khâu chế biến, lưu thông. Riêng trong quý 2 năm 2018, ngành y tế đã xử phạt gần 200 cơ sở vi phạm, thu nộp ngân sách gần 300 triệu đồng. Ngành công thương phát hiện và xử phạt hành chính nộp ngân sách trên 600 triệu đồng. Bên cạnh đó còn xử lý các vi phạm khác và chuyển cơ quan chức năng, giải quyết xử lý phạt vi phạm hành chính 114 vụ, nộp ngân sách trên 100 triệu đồng. Vậy vấn đề đặt ra là phải chăng chế tài xử phạt chưa đủ mạnh hay các cơ quan chức năng còn nương nhẹ với các vi phạm, khiến cho tình trạng vi phạm ngày càng có chiều hướng gia tăng? Theo ông Đỗ Văn Ninh, Chi cục Phó Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết, đối với hoạt động kiểm tra, thanh tra nói chung, không phải lúc nào cũng thanh kiểm tra. Riêng về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm có đến 3 ngành quản lý và 4 ngành có thể thanh kiểm tra. Nếu không phối hợp tốt thì đi đâu cũng gặp kiểm tra. Như vậy sẽ vô hình cản trở, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và lưu thông, kìm hãm sự phát triển. Nhưng qua thực tế cho thấy, càng kiểm tra thì lại càng thấy nhiều vi phạm, mặc dù mức độ vi phạm không quá nghiêm trọng. Điều đó cho thấy công tác tuyên truyền vận động và hoạt động giám sát tại khu dân cư trong cộng đồng còn hạn chế, chính quyền sở tại còn buông lỏng. Cơ quan chức năng không thể thanh kiểm tra theo hình thức quét cho sạch, mà cái chính từ ý thức trách nhiệm người dân, cũng như chính quyền cơ sở phải tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đối với các cơ quan chức năng, thời gian gần đây đã tăng cường nhiều biện pháp xử phạt có tính tăng nặng, nhưng quan điểm quản lý là vẫn dùng hình thức nhắc nhở, tuyên truyền để có tính răn đe. Muốn pháp luật vào đời sống thì phải bắt đầu từ tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân tiếp cận, nâng cao nhận thức và chấp hành đúng. Nếu biết mà cố tình vi phạm, chúng tôi sẽ xử phạt nặng. Thực tế, các cơ quan chuyên môn đã có nhiều biện pháp tuyên truyền hướng dẫn về việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhưng để giải quyết đồng bộ khâu quản lý, sản xuất, tiêu dùng đúng quy định an toàn vệ sinh thực phẩm, rất cần sự vào cuộc từ cộng đồng xã hội và mỗi gia đình. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đến nay toàn tỉnh mới có 700 hectare chè thực hiện chứng nhận sản xuất an toàn theo quy trình Việt Gáp, 35 hectare rau và trên 1.000 điểm hộ gia đình giết mổ động vật nhỏ lẻ không đủ điều kiện vẫn tồn tại trong các khu dân cư. Về hoạt động tự kiểm định và tự công bố sản phẩm thực phẩm theo Nghị định 15/2018 NĐ-CP về cải cách hành chính trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, thì đến nay mới có 53 cơ sở, 53 hồ sơ sản phẩm trên gần 13.000 cơ sở hiện có trong toàn tỉnh làm thủ tục tự công bố tại cơ quan chức năng. Qua những số liệu này có thể thấy việc tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm còn nhiều hạn chế.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Giáo dục và Phát triển của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên số tháng 9 năm 2018. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin điểm qua một vài nội dung liên quan đến ngành giáo dục của thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 16 tháng 9, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên, tỉnh đoàn đã tổ chức hội thi tin học trẻ năm 2018. Tham dự có 78 thí sinh thuộc các lứa tuổi nhi đồng và thanh thiếu niên đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các cán bộ công chức trẻ trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia hai phần thi kỹ năng tin học và sản phẩm sáng tạo. Trong đó, phần thi kỹ năng tin học gồm thực hành ứng dụng, viết chương trình dựa trên các thư viện bằng ngôn ngữ Pascal. Với phần thi sản phẩm sáng tạo, các thí sinh sử dụng tất cả các công cụ để sáng tạo phần mềm phục vụ học tập, giải trí và các nhu cầu thực tiễn như ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, giao thông, bảo vệ môi trường, sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 7 giải nhất, 6 giải nhì và 8 giải ba cho các thí sinh có bài thi xuất sắc, trao 1 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh có phần mềm sáng tạo tiêu biểu. Hội thi tin học trẻ là sân chơi trí tuệ bổ ích dành cho các bạn trẻ đam mê công nghệ thông tin, khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, làm chủ công nghệ thông tin, đồng thời phát hiện những tài năng công nghệ thông tin trong trường học, góp phần nâng cao chất lượng công việc, học tập.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu bước vào năm học mới, câu chuyện về sách tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục đang trở thành đề tài nóng được dư luận quan tâm, đặc biệt là có nhiều ý kiến trái chiều chỉ trích chương trình dạy học này. Cũng có nhiều người chưa hiểu đúng nên cho rằng chương trình này có cải cách mới về chữ viết tiếng Việt. Tuy nhiên, ý kiến của thầy cô và phụ huynh có con em đã học chương trình này đều nhận thấy hiệu quả mà phương pháp này mang lại. Các em có thể đọc viết thông thạo, nắm chắc cấu tạo ngữ âm tiếng Việt và luật chính tả.
Cùng với nhiều địa phương trên cả nước, sau khi Bộ Giáo dục có chủ trương một chương trình, một bộ sách, ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên và các trường tiểu học trên địa bàn toàn thành phố đã có sự cân nhắc trước khi quyết định đưa vào giảng dạy cuốn sách tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục của giáo sư Hồ Ngọc Đại từ năm học 2014-2015. Năm nay là năm học thứ tư trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân triển khai việc dạy học tài liệu tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục. Để chuẩn bị cho việc áp dụng tài liệu học này, bên cạnh việc tập huấn cho các giáo viên, đặc biệt là giáo viên dạy lớp 1, nhà trường còn tổ chức nhiều buổi trao đổi nghiệp vụ đến các giáo viên để nắm rõ và có những kỹ năng cần thiết cho việc giảng dạy đạt kết quả cao. Do đó, kết quả thu được sau 3 năm triển khai khá khả quan. Cô giáo Lê Thị Kim Chi, giáo viên lớp 1B, trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Chúng tôi thấy là cái chương trình tiếng Việt công nghệ này so với lại cái chương trình hiện hành trước đây thì chúng tôi cũng thấy là các cháu cũng học, cũng đọc thông viết thạo như là trước đây.
Còn cô giáo Cao Thị Hằng, bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân cho biết.
Học sinh lớp 1 là về đọc thông, viết thạo là đều đạt chuẩn so với cái chương trình cũ mà chúng ta đã thực hiện. Về phía học sinh thì phần đọc là nhanh hơn, học sinh đọc tốt hơn một chút so với cái chương trình cũ.
Với việc dạy học theo tài liệu tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục, nhiều thói quen trong cách đọc và cách phát âm trước đây đã bị thay thế bởi cách dạy đánh vần mới. Và thực tế cho thấy, tài liệu này đã giúp học sinh phát triển khá hiệu quả trong kỹ năng đọc và viết đúng chính tả. Cô giáo Trịnh Thị Nga, chủ nhiệm lớp 1E, trường tiểu học Trương Vương, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cái chương trình của Hồ Ngọc Đại thì các em được nghe, rèn luyện kỹ năng nghe, nhớ và viết lại ngay từ bài học đầu tiên. Nên khả năng tiếp thu kiến thức của các em nghe viết chính tả rất là tốt và các em chủ động làm chủ kiến thức của mình.
Bắt đầu chương trình công nghệ giáo dục, học sinh sẽ được tiếp cận, xác định tiếng thông qua những mô hình tròn, vuông, tam giác. Thế nhưng nhiều người đang lầm tưởng tiếng Việt sẽ được thay thế bằng các mô hình này. Trước băn khoăn của dư luận xung quanh việc học sinh đánh vần tiếng Việt bằng hình vuông, tròn, tam giác, giáo sư Hồ Ngọc Đại cũng khẳng định vuông, tròn, tam giác không phải là học cách phát âm, mà đó là sử dụng những hình học nhiều màu sắc để vật thể hóa những âm tiết của từ. Qua đó, giúp trẻ hiểu về âm tiết cũng như hiểu thêm về khả năng học toán cùng sự nhạy bén đối với màu sắc. Những hình vẽ này chỉ đóng vai trò thay thế cho âm tiết, hoàn toàn không mang ý nghĩa của từ và cũng không hề thay thế từ trong giao tiếp.
Học sinh của tôi, hai quan trọng nhất là vật thật và vật thay thế. Vật thật là cái gì? Mà cái gì là vật thay thế? Tiếng nói là vật thật, âm nghe được là vật thật, các cái mà xương này là vật thật, chứ là một vật thay thế, chứ không phải là vật thay thế duy nhất. Có nhiều vật thay thế, mà là vật thay thế tức là trò chơi, quy ước, mà quy ước thì có cái luật lệ của quy ước.
Đó là những lý giải của giáo sư Hồ Ngọc Đại về việc học sinh đánh vần tiếng Việt bằng hình vuông, tròn, tam giác. Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe suy nghĩ của một học sinh 6 tuổi đang theo học chương trình này.
Nếu mà các con chưa biết đọc chữ mà bây giờ mà đọc cả chữ của tiếng ấy thì là nó sẽ bị nhầm. Cho nên bây giờ chỉ học mô hình thôi, khi nào học đến văn này, công thức toán này thì mới là học mấy cái chữ này, chứ giờ là chưa biết chữ nên chỉ là đọc hình cho nó dễ thôi.
Như vậy có thể thấy, khi học theo sách tiếng Việt lớp 1 công nghệ giáo dục thì tiếng Việt chữ viết không hề thay đổi, chỉ có thay đổi về phương pháp dạy. Và khi trẻ học theo sách này thì vẫn viết và đọc tiếng Việt bình thường. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin về bão số 6, cơn bão mang khút. Sáng nay sau khi đi vào phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều nay áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thêm. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Cảnh báo mưa, do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6, trong đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Thái Nguyên vẫn có mưa, mưa vừa và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét, lốc và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 9 năm 2018, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào, ngày có mưa và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa vừa và dông rải rác, ngày có mưa dông, gió bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào, ngày có mưa và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 90 đến 95%.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô xin kính chào quý khách hàng. Nhằm tri ân khách hàng, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Cụ thể, ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng, giảm từ 20 đến 51%. 2.500 sản phẩm ngành hàng gia dụng giảm 80% cho tất cả các mặt hàng đồ chơi. ngành hàng hóa mỹ phẩm giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán từ 200.000 đồng trở lên, sẽ được tặng một phiếu tham gia quay số trúng thưởng, diễn ra vào 19:30 ngày 6 tháng 10 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng. Bao gồm một giải đặc biệt xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500 nghìn đồng, một giải nhất chiếc điện thoại Samsung A6 trị giá 8 triệu 200 nghìn đồng. Hai giải nhì là bộ son Emnic Inox 5 đáy cộng bếp hồng ngoại Kangaroo trị giá 4 triệu đồng và năm giải ba là bộ son Emnic Ino 5 đáy trị giá 3 triệu đồng. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Với gần 20 năm kinh nghiệm kinh doanh thuốc tân dược, biệt dược, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, máy xông mũi họng, sữa bổ dinh dưỡng dành cho mọi lứa tuổi. Đặc biệt là các sản phẩm dược mỹ phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, giúp đẹp da, chống lão hóa, cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ điều trị và dự phòng các bệnh mãn tính với giá thành hợp lý, phù hợp với mọi khách hàng. Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc và chi nhánh đại lý của Hà Tuyên trên toàn quốc. Trụ sở chính: số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 759 249. Hà Tuyên Group, địa chỉ tin cậy cho sức khỏe của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến là một trong những nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính ở thành phố Thái Nguyên. Theo ghi nhận, chỉ sau 5 tháng chính thức cho ra mắt và đưa vào sử dụng cổng dịch vụ công mức độ 3, 4, đã có gần 33.800 hồ sơ được tiếp nhận, trong đó có tới 33.600 số hồ sơ được giải quyết, đạt tỷ lệ 98%. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp tục sử dụng dịch vụ thanh toán hành chính công trực tuyến khi hợp tác thỏa thuận với Viettel Thái Nguyên thông qua các hình thức như ứng dụng Viettel Pay, cửa hàng giao dịch và các điểm chuyển tiền Viettel khi liên kết thanh toán với các ngân hàng Vietinbank, BIDV, MBBank, Vietcombank và các ngân hàng khác, gồm thanh toán dịch vụ hành chính công, thu hộ trả góp, chuyển tiền, thanh toán cước viễn thông, thanh toán học phí, thanh toán điện, điện nước, mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trong việc nộp học phí và các khoản phí cần thu tại nhà trường mà không cần mất thời gian đến tận trường để nộp, Viettel Thái Nguyên phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đưa ra giải pháp cho các trường học ở thành phố Thái Nguyên, hệ thống quản lý, thanh toán phí, học phí điện tử và thu hộ học phí cùng các khoản phí một cách đơn giản, nhanh gọn, thuận tiện và an toàn với nhiều hình thức thu như thanh toán các khoản phí trong trường học mọi lúc, mọi nơi, nộp học phí và các khoản phí qua ứng dụng Viettel Pay, thanh toán qua điểm giao dịch và điểm chuyển tiền của Viettel. Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline 1800 9000.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh.
rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.